KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Phần thời sự bữa trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung thuộc đoàn ở Dallas, Vi Cường tại Houston. Và chúng tôi mở đầu với bản tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Vi Cường, Minh Nhung và thuộc đoàn Nam California ngày hôm nay bắt đầu trở đi thì sẽ bắt đầu nóng. Tính nhiệt độ cao nhất hôm nay là 84, ngày mai là 87 và có lẽ nóng nhất trong tuần này sẽ là ngày Chủ nhật với tính nhiệt độ cao nhất là 90 độ. Thấp nhất thì sẽ vào khoảng từ 65 đến 70 mà thôi. Không biết tại Dallas khu vực thì như thế nào, thưa Minh Dung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý khán giả khắp nơi, chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 91 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 96, thấp nhất 76. Và ngày mai và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lên rất là cao, cao nhất từ 100 đến 102 độ và thấp nhất là 78 độ. Và trời cũng nắng rất là rực rỡ và không có cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần. Không biết là thời tiết Houston thế nào thưa chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ rất là nóng rồi, nhiệt độ đã lên đến 93 độ và cao nhất trong ngày hôm nay được dự đoán là lên đến 101, nhưng với heat index thì có thể cao hơn nữa. Tối hôm nay thì xuống thấp vào khoảng 77, cơ hội mưa từ bây giờ đến chiều tối là 20%. Sang đến ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ thấp hơn một chút xíu, cao 99, thấp 79. Và cơ hội mưa còn lại 10%, Chủ nhật thì cũng giống như thứ Bảy mà thôi. Thứ Hai thì có vẻ khá hơn một chút xíu, tức là trời sẽ không có mưa. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Israel ngày hôm nay vẫn tiếp tục tấn công dải Gaza sang tới ngày thứ tư liên tiếp, trong lúc các phần tử chủ chiến Palestine tiếp tục bắn hỏa tiễn vào quốc gia của người Do Thái này. Các nhân viên y tế ở dải Gaza nói rằng ít nhất 3 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel và một ngôi nhà ở Gaza vào sáng sớm ngày hôm nay. Trong khi đó, các giới chức Israel cho biết là một quả rocket đã bắn đi từ miền Nam Liban và rơi vào miền Bắc của Israel nhưng không gây ra thương vong. Người ta hiện chưa rõ thủ phạm của vụ phóng hỏa tiễn này là ai. Israel tuyên bố họ đã pháo kích chỉ để trả đũa. Cũng trong ngày hôm nay thì một quả hỏa tiễn cũng đã bắn đi từ dải Gaza và rơi trúng một trạm xăng ở thành phố Ashdod thuộc miền Nam Israel, gây ra một đám cháy lớn. Các giới chức ở đây nói rằng một số người bị thương trong vụ nổ. Ngày hôm qua thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi Israel và phe chủ chiến Hamas ở Gaza ngưng bắn ngay lập tức, nhưng cả hai phe tham chiến đã không có thấy dấu hiệu nào cho biết là họ sẽ chấm dứt những vụ tấn công. Phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói rằng Israel và Hamas phải tự chế tối đa để chấm dứt giao tranh. Trong lúc các chiến đấu cơ của Israel tấn công hàng trăm mục tiêu của Hamas ở dải Gaza ngày thứ Năm, thì Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói với một ủy ban quốc hội rằng ngưng bắn không hề nằm trong nghị trình làm việc vào lúc này. Hamas tiếp tục bắn rocket vào hai thành phố chính của Israel là Tel Aviv và Jerusalem. Nhưng Israel thông báo hệ thống phòng thủ phi đạn vòng sắt của họ đã bắn rơi hầu hết những quả rocket này. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang bản tin có liên quan đến nhân quyền tại Ukraine, thì Hội Ân xá Quốc tế cho biết họ có những bằng chứng xác thực và rất đáng tin cậy về những vụ đánh đập, tra tấn và bắt cóc ở miền đông Ukraine, nơi các phần tử đòi ly khai thân Nga đang giao tranh với các lực lượng chính phủ. Một phát ngôn viên của Hội Ân xá Quốc tế cho biết các phần tử đòi ly khai thân Nga là thủ phạm của phần lớn những vụ chà đạp nhân quyền ở miền đông Ukraine. Bà Heather nói thêm rằng các lực lượng thân chính phủ Kyiv cũng có những hành vi phạm nhân quyền, và ông thấy rằng những vụ bắt cóc của cả hai phía, nhận thấy những vụ tra tấn của người bị bắt cóc đòi ly khai các nhóm vũ trang, và ông rất lo ngại về mức độ thương vong của thường dân trong cuộc xung đột phát sinh từ những vụ oanh tạc và pháo kích của lực lượng Ukraine. Tổng thống đã tới và hứa giúp đỡ tiền bạc cho mọi người để xây dựng lại, và mọi người đã nộp đơn cho tòa thị chánh, một ủy ban sẽ thẩm định mức thiệt hại, và mọi người hy vọng sẽ giúp cho họ sửa sang được mọi thứ. Vào tối hôm qua, thì Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đến thăm binh sĩ ở Slovyansk. Ông kêu gọi phiến quân ở Donetsk tham gia tiến trình hòa bình. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đưa ra từ Kabul, thủ đô của Afghanistan, cho biết ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đã vừa rời Trung Cộng và đi đến Afghanistan, và ông đã có cuộc nói chuyện với cả hai ứng cử viên tổng thống và kể cả ông cựu tổng thống sắp sửa ra đi là ông Hamid Karzai. Hai ứng cử viên này là ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani. Hai người đều là những người rất là được ưa chuộng để thay thế ông Hamid Karzai. Tuy nhiên, sau khi kết quả cuộc bầu cử đưa ra, thì ông Abdullah đã không công nhận kết quả của cuộc bầu cử này và coi rằng cuộc chiến thắng của ông Ghani là một cú đảo chính để chống lại những ý kiến của những người dân, và do đó thì họ sẽ lại phải đối đầu với nhau trong một cuộc bầu cử sắp tới nữa nếu mà cả hai bên được đồng ý cũng như là được sự chấp thuận của chính phủ đương thời. Và các giới chức Hoa Kỳ rất lo ngại rằng việc tranh chấp về chính trị giữa hai ứng cử viên này sẽ gây ra những tình trạng bất ổn và kéo theo hậu quả là nhóm Taliban sẽ lợi dụng cơ hội này để tạo ra những cuộc tấn công mới hầu để phá hoại chính phủ cũng như là muốn chiếm lại những quyền lực mà họ đã bị mất trước đây kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến ở bên Afghanistan. Và Ngoại trưởng John Kerry đã đưa những lời khuyến cáo của chính Tổng thống Barack Obama và nội các của Hoa Kỳ để yêu cầu tất cả những chính trị gia khác biệt nhau ở Afghanistan hãy cùng ngồi lại bàn và chờ đợi một kết quả cuộc bầu cử mới để có thể có được một cuộc bầu cử trong sạch, dân chủ, và như vậy thì họ mới có thể đoàn kết và chiến thắng chống lại phe Taliban, bởi vì quân đội Hoa Kỳ và NATO chắc chắn là sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Nhìn sang Miến Điện thì Myanmar hay Miến Điện tuyên án 4 nhà báo và một nhà xuất bản tạp chí 10 năm tù giam vì vi phạm luật bí mật quốc gia. Biên tập viên Kim Son và 4 ký giả của tờ Unity Journal đã bị bắt vào tháng Giêng năm nay sau khi cho đăng bài báo về một cơ sở bị nghi sản xuất vũ khí hóa học ở Myanmar. Luật sư biện hộ cho Cao Lê nói rằng ông hy vọng là bản án cuối cùng sẽ được hủy bỏ khi kháng án. Ông Joseph Thuê là thư ký hội đồng báo chí Myanmar gọi tắt là MPC đã lên tiếng chỉ trích các bản án kiện này và nói rằng chúng sẽ gây thương tổn cho mối quan hệ trong công việc giữa giới truyền thông báo chí và chính phủ. Nhóm phóng viên không biên giới cho biết họ rất bất bình về các bản án này. Giám đốc khu vực châu Á Benjamin Ismail thì nói rằng nhóm của ông sẽ giúp kháng cáo. Vụ án này đã khơi lại các mối quan tâm về tự do báo chí ở Myanmar đã trải qua một loạt những cải cách kể từ khi chế độ cai trị trực tiếp quân đội kết thúc vào năm 2011. Bài báo đăng trong tờ Unity Journal ở Yangon ngày 25 tháng Giêng cho biết là một nhà máy vũ khí hóa học bí mật đang được xây ở huyện Úc thuộc miền trung của Myanmar. Chính phủ Miến đã thừa nhận cơ sở trải rộng 12 cây số vuông này là một nhà máy của Bộ Quốc phòng, nhưng phủ nhận không có liên quan gì đến vũ khí hóa học. Xin trở lại với Phục Lan và Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Trong khi đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu vòng công du đầy tham vọng sang châu Mỹ Latin. Ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo Cuba, Brazil, Argentina với mục đích vận động các nước này đứng về phía Nga, hiện đang trực diện đối đầu với phương Tây. Trong chuyến viếng thăm 6 ngày, ông Vladimir Putin tiếp xúc với cha đẻ cách mạng Cuba là ông Fidel Castro, tham dự hội nghị thượng đỉnh được viết tắt là BRICS, gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, và xem trận chung kết bóng đá thế giới tại Rio de Janeiro của Brazil. Ông Putin lên đường công du trong thời điểm Nga tiếp tục đối đầu với phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nơi mà các trận đánh giữa quân chính phủ Kyiv và phe ly khai thân Nga đã làm cho gần 500 người chết. Theo các nhà phân tích, các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo Nam Mỹ vốn có truyền thống quan hệ với Hoa Kỳ là trò chơi khăm của Điện Kremlin đối với Washington, và ông Blavody, giám đốc công ty nghiên cứu Pearl ở Moscow, giải thích rằng vòng công du này có mục đích củng cố và xoay trục chính sách Nga từ Bắc Mỹ sang Mỹ Latin. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Baghdad và kết quả Reuters cho biết rằng các lực lượng quân sự của nhóm người thiểu số Credit đã chiếm thêm hai khu vực giàn khoan ở phía bắc của Iraq, và đồng thời họ cũng đã bắt đầu hành động về việc quản trị các công ty dầu hỏa mà họ đã chiếm được ở trong vùng này. Trong khi đó thì các chính trị gia của Kurdish đã ngưng tất cả mọi việc hoạt động chung với nội các của Thủ tướng Maliki, và họ đã bắt đầu làm công việc này từ mấy ngày qua kể từ khi người Kurdish tuyên bố muốn lập một quốc gia Kurdish độc lập ở phía bắc của Iraq sát với biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một sự việc mà trong lúc này thì không ai muốn cả, bởi vì tình hình vẫn còn đang rất là rối ren. Nhóm Sunni đã chiếm được một số các tỉnh lớn ở vùng Bắc và Tây Bắc của Iraq và đang hăm dọa thủ đô Baghdad của nhóm Shiite. Và chắc chắn là sẽ có những cuộc giao tranh đẫm máu xảy ra khi mà cả hai bên, một bên thì dựa vào vũ khí của Nga cũng như là vũ khí của Iran cung cấp, đó là phe Shiite của Maliki. Còn bên Sunni thì lại dựa vào phe khủng bố Al-Qaeda cũng như là những nhóm khủng bố quá khích khác, đồng minh của họ đến từ Syria. Riêng về phần người Kurd thì họ đã lợi dụng cơ hội này để chiếm thêm một số các vùng đất ở phía Bắc, nơi có rất nhiều các kho dầu hỏa, và đó cũng là nguồn lợi chính của Iraq bây giờ. Và người Kurd thì từ trước đến nay vẫn muốn có một quốc gia riêng của họ, mặc dù họ đã được quyền tự trị ở tại vùng đất này. Đối với Hoa Kỳ và Tây Phương thì đây là những cái trường hợp rất là rắc rối, thêm không những cho tình hình chính trị bất ổn tại khu vực này cũng như là liên quan riêng tới Hoa Kỳ, thì những nỗ lực của Hoa Kỳ trong suốt hơn 10 năm tại cuộc chiến Iraq thì bây giờ đã coi như là tan thành mây khói với những phí tổn rất là nhiều về tài chính cũng như là về nhân mạng của các quân nhân Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần đầu lịch thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một bài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng của cả hai đài.
Nem nướng Ninh Hòa chính hiệu đây.
Ui cha, ngon quá anh. Nem nướng Ninh Hòa tại nhà hàng Two Little Girls là số dắt rồi.
Nhà hàng Two Little Girls trên đường Arapaho Richardson mới khai trương đó. Nhiều món ngon hấp dẫn lắm, đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay.
Nhiều món chay, ngon, lạ.
Nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girls là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Tháng đầu khai trương, tất cả các món ăn được giảm 25% off, free nước ngọt, trà đá.
Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Nhà hàng Two Little Girls mới mở tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Hãy nên đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair. Hễ người nào mà đã quyết định mua ghế thì hầu như ai cũng cùng nói một câu: thật là đáng đồng tiền bát gạo.
Lần đầu tiên ông xã Lina ngồi lên cái ghế này, the next day he said, that's the first time my back has not hurt. And that's important, tại vì hồi trước ông xã Lina chơi football, như vậy là cái vụ mà đau lưng hoặc là nhức lưng, đau cổ, it's just kind of normal. It's every day you live with it. Nhưng mà after this chair, it feels great. So that's wonderful.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Family Sonium Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới, trị giá 11.000 đang được bớt 3.000 tại Teletron. Trả góp không tiền lời, tặng quà giá trị, giao hàng tận nhà và lắp ráp hoàn toàn miễn phí. Teletron trên đường Pioneer Parkway, trong thương xá Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Grand Parade Arlington. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1, Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
xoài kem hiệu Marathon 5.99 đồng một thùng, chôm chôm 14 pound 25.99 đồng một thùng, ốc hương 2.49 đồng một pound, cá he 2.99 đồng một pound, sừng bò đại hàng 2.99 đồng một pound, atiso 99 cent ba bông, hành lá 99 cent năm bó, nấm kim châm 99 cent ba bịch, cà tím 99 cent hai pound, đường phèn 89 cent một hộp, hành phi 2.99 cent một bịch. Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Sagamore, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta nên cư xử hiếu đạo với cha mẹ khi quý cụ còn sống,
thì còn quý hơn dỗ tiệc linh đình khi quý cụ đã ra đi.
Chữ hiếu là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi đức tính, và một trong những việc cần phải làm là lo cho việc tang tế được vẹn toàn.
Lo trước cho việc hậu sự có nhiều điều lợi như: thứ nhất, tránh được cảnh tang gia bối rối và thỏa mãn được ý nguyện người ra đi như hỏa táng hay mai táng.
Thứ hai, mua chương trình hậu sự được trả góp từ 3 đến 5 năm, được giảm giá từ 25% off và nhà quan lo tất cả từ A đến Z. Thông thường chương trình hậu sự có giá từ 5.000 trở lên.
Nghĩa trang Thánh Tâm Sacred Heart Cemetery tại 3900 Rowlett Road là nghĩa trang tuyệt đẹp, yên tĩnh, xứng đáng là chỗ nằm vĩnh viễn lại gần nơi con cháu sinh sống.
Hiện chỉ có 3.000 cho một mộ phần mà thôi.
Xin liên lạc anh Trần Lộc là đại diện hệ thống nhà quan nghĩa trang Dignity Memorial 972-272-4898.
972-272-4898.
Anh Trần Lộc sẽ hướng dẫn tận tình cho quý vị. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một bài tường trình trên tờ The New York Times ngày hôm nay cho biết là tờ báo này được tin từ các giới chức chính phủ Hoa Kỳ thông báo TikTok Trung Quốc đang tìm cách truy cập vào hồ sơ cá nhân của hàng chục ngàn nhân viên chính phủ liên bang, những người đã làm đơn xin được điều tra an ninh tối mật. Bài viết còn cho biết thêm là tháng 3 vừa qua, TikTok đã truy cập vào một số dữ kiện của cơ quan quản lý nhân sự liên bang OPM. Các giới chức không nêu tên nói rằng nhà chức trách đã phát giác và ngăn chặn kịp thời, không cho TikTok tận mạng lưới máy vi tính của OPM. Vẫn theo tờ New York Times, chưa rõ TikTok đã xâm nhập vào các hệ thống của OPM này và xâm nhập được tới đâu. Các hệ thống này liệt kê thông tin cá nhân của những ai làm đơn xin được điều tra an ninh, chẳng hạn như những mối liên lạc của họ ở ngoại quốc và tiền sử dùng ma túy trước đây. Một giới chức của cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ xác nhận nguồn tin rằng đã xảy ra tấn công TikTok, nhưng cho biết cả cơ quan quản lý nhân sự liên bang và cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ đều xác nhận là không có thiệt hại về các thông tin nhận dạng lai lịch cá nhân. Tháng rồi, các công tố viên Mỹ đã truy tố một nhóm TikTok Trung Quốc làm việc cho một đơn vị của quân đội giải phóng nhân dân và buộc tội đánh cắp bí mật thương mại của doanh nghiệp Mỹ. Trước đây, đơn vị này cũng đã từng bị tố cáo xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng. Xâm nhập máy vi tính đã trở thành nguồn gốc tranh cãi giữa Washington với Bắc Kinh. Các bằng chứng do cựu nhân viên ký ước làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia NSA Edward Snowden tiết lộ cho thấy NSA điều hành các chương trình nghe lén những trao đổi của lãnh đạo Trung Quốc với quân đội. Xin mời Thục Đoan và Minh Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì ngày hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết RS-412 lên án các hành động đe dọa gây hấn gây bất ổn cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nghị quyết đòi Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ngay lập tức, trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1 tháng 5 2014. Và nghị quyết với sự bảo trợ của các thượng nghị sĩ tên tuổi của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa như là Patrick Leahy, Parham Carden, John McCain, Robert Menendez và tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ về tự do hàng hải tại Biển Đông và các giải pháp hòa bình trong tranh chấp lãnh thổ với tư cách một cường quốc Châu Á-Thái Bình Dương có lợi ích quốc gia trong khu vực. Thượng viện Hoa Kỳ lên án các hành động đe dọa, sử dụng vũ lực để cản trở quyền tự do hoạt động tại không phận quốc tế, để thay đổi nguyên trạng hay làm mất ổn định khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nghị quyết yêu cầu Trung Quốc kiềm chế không áp dụng vùng nhận dạng phòng không cũng như không có những hành động khiêu khích khác trong khu vực, đồng thời cũng biểu dương Nhật Bản và Hàn Quốc vì đã kiềm chế. Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hàng hải hộ tống khỏi vị trí hiện nay, không tiến hành các hoạt động đi ngược lại quy định quốc tế phòng ngừa các vụ va chạm trên biển. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáo Reuters đánh đi từ Washington cho biết rằng nội các của Tổng thống Barack Obama đã cảnh cáo các nhà lập pháp rằng cơ quan bảo vệ biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico sẽ cạn ngân khoản để hoạt động, cũng như là các trẻ em nhập cảnh bất hợp pháp sẽ không còn đủ chỗ để chứa các em này nếu mà Quốc hội không chịu chấp thuận ngân khoản 3 tỷ 700 triệu Mỹ Kim mà Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội chấp thuận cung cấp cách đây 3 ngày. Và ngay sau khi những tin tức từ phía Bạch Cung đưa ra thì Bộ trưởng của Bộ chuyên lo về sức khỏe và các dịch vụ công cộng là bà Sylvia Matthews đã công bố với Quốc hội rằng cơ quan của bà sẽ không có đủ tiền để mà có thể tiếp tục mở thêm những cơ sở để chứa những trẻ em nhập cảnh bất hợp pháp. Những cơ sở này hiện tại đã quá đông và không còn chủ để mà có thể lấy thêm các em này. Và tình trạng này đã kéo dài suốt mấy tháng nay, khi mà những luật lệ về di trú lỏng lẻo và cái sự kiểm soát biên giới cũng đã không có được chặt chẽ bởi vì thiếu nhân viên, do đó đã gây ra cái sự nhập cảnh lậu ồ ạt của các thiếu niên không có cha mẹ và người lớn đi kèm. Và thêm nữa, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa cũng đã cho biết rằng ngân khoản để dành cho tất cả các cơ quan canh phòng biên giới cũng đã cạn nếu không có số tiền mới do Quốc hội chấp thuận. Và tại Quốc hội Hoa Kỳ thì bây giờ đã có rất là nhiều nhà lập pháp đã đồng ý về việc đưa ra những luật lệ mới để mà có thể trục xuất tất cả những thiếu niên nhập cảnh bất hợp pháp này về nước của họ một cách nhanh chóng hơn. Riêng đối với giữa Hoa Kỳ và Mexico thì các thiếu niên này đã bị đuổi ngay về Mexico một cách dễ dàng bởi vì Mexico là sát cánh với Hoa Kỳ. Nhưng mà các quốc gia khác xa hơn ở Nam Mỹ như là Honduras, Guatemala, El Salvador hoặc là Costa Rica, Panama thì có vẻ khó khăn hơn. Và các em này thường thường được ở lại một thời gian trong những nhà tạm trú. Nhưng mà bây giờ với sự phản đối kịch liệt của những cư dân ở tại tiểu bang Texas hoặc là tại California hoặc là tại bất cứ các tiểu bang nào khác mà có những nhà tạm trú như thế này đều bị phản đối, và do đó chính quyền của ông Obama cần thấy phải có một sự cải tiến về vấn đề này, nếu không thì sẽ bị mất rất là nhiều phiếu vào cuối năm nay. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý thính giả và quý chị. Chúc tất cả quý vị và quý chị một cuối tuần thật là bình an.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, kính chào quý thính giả cùng quý cô chú.